SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào quý khán giả SBS.
Thưa anh, mới đây thì Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Phạm Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định 205 để kiểm soát quyền lực, trong đó thì nói rằng chống chạy chức, chạy quyền đối cán bộ và đảng viên. Thì thưa anh, dường như là đã có rất nhiều sắc luật, sắc lệnh và quyết định khác chống tham nhũng. Tại sao ông lại phải đưa ra cái này trong một bối cảnh như thế nào thưa anh?
Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong chống chạy chức chạy quyền của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký nhắm vào mấy cái nội dung. Thứ nhất là chống chạy chức chạy quyền, thứ hai là chống gia đình trị, thứ ba là chống tham nhũng, và thứ tư là vấn đề kiểm soát quyền lực là như vậy. Nhưng mà đúng như anh Bách nói là có nhiều cái nội dung trước đây đã thể hiện rồi, ví dụ như vấn đề gia đình trị, không đưa con em, chú, bác, cô gì đó, tất cả những người đó vào trong cái cán cân quyền lực của gia đình ở các địa phương thì đã nêu rồi. Vấn đề chống tham nhũng cũng đã thể hiện ở nhiều đảng văn rồi. Cho nên là cái văn bản 205 này, cái quy định 205 này thực sự nó là một cái, thực chất nó là cái bản tập hợp, tổng hợp lại của những một số văn bản trước đó về những cái nội dung cần phải chống tham nhũng và chống chạy chức chạy quyền. Nhưng mà ở đây nó có một cái mới hơn, tức là cái khái niệm kiểm soát quyền lực. Đó là cái mới duy nhất của trong cái bản văn này. Thì tôi muốn nói là tại sao lại đưa ra cái đảng văn quy định 205 vào thời điểm này? Thì rõ ràng có một điều là sắp tới đây, có thể là tháng 10 này, là sẽ tổ chức cái hội nghị Trung ương 11 của Đảng cầm quyền. Và cái hội nghị Trung ương 11 nó có một cái nhiệm vụ rất quan trọng là nó phải đưa ra được cái danh sách sơ bộ các cái gương mặt ủy viên Bộ Chính trị tương lai, tức là cho Đại hội 13. Thế thành thử là tôi cho rằng quy định 205 này liên quan mật thiết tới hội nghị Trung ương 11, và nó sẽ dắt dây kéo dài cái tác dụng của quy định 205 này cho tới Đại hội 13. Có nghĩa là bao hàm nhiều vấn đề liên quan tới cán bộ cho tới Đại hội 13. Nhưng mà nó còn có một cái vấn đề nữa là đặt dấu hỏi là tại sao ông Trọng lại không ban hành cái quy định về kiểm soát quyền trong năm 2018 hay là 2017 hay là 2016 và bây thời điểm này mới ban hành. Thì tôi chỉ đưa ra một cái trường hợp như thế này, một cái dẫn chứng như thế này để mọi người tham khảo. Là vấn đề kiểm soát quyền lực lần đầu tiên được nêu một cách chính thức trên mặt báo đảng vào năm 2015, chính xác là vào nửa cuối năm 2015. Mà nửa cuối năm 2015 là cái thời điểm, cái khoảng thời gian diễn ra càng ngày càng quyết liệt cái cuộc tranh chấp giữa hai phe kỳ phùng địch thủ ở trong đảng cầm quyền của Việt Nam, đó là phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Dũng. Thành thử đã có những nhân vật như là Nhị Lê, phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, hay là Vũ Ngọc Hoàng, phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương vào thời điểm đó đã đưa ra vấn đề kiểm soát quyền lực và đưa ra một cách rốt ráo và làm cho người ta hiểu là đó là một cái nhu cầu rất lớn của đảng, kiểm soát quyền lực. Và vào lúc đó thì mọi người đều hiểu là kiểm soát quyền lực ở đây có nghĩa là kiểm soát quyền lực của Nguyễn Tân Dũng, chứ không phải là của ai khác. Nhưng mà sau Đại hội 12, khi mà Nguyễn Tân Dũng không còn nữa, không còn ở trong Bộ Chính trị nữa, và chỉ còn một tôn Nguyễn Phú Trọng thôi, thì cái vấn đề kiểm soát quyền lực đã không được nêu ra nữa. Và thực sự ra là cái chủ đề kiểm soát quyền lực nó vắng bóng từ sau Đại hội 12 cho tới tận gần đây, tức là vào cuối năm 2018. Chỉ đến từ đầu năm 2019, và đặc biệt theo tôi biết là gần đây, tức là khoảng từ tháng 5, tháng 6 năm 2019 thì cái vấn đề kiểm soát quyền lực mới nổi lên. Thì điều đó cho thấy rằng đưa ra vấn đề kiểm soát quyền lực có nghĩa là đã cảm thấy quyền lực bị đe dọa và cần kiểm soát. Và phải có cái nhu cầu kiểm soát quyền lực thì mới đưa ra quy định về kiểm soát quyền lực. Nó giống như hồi 2015 vậy.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ông Trọng hiện giờ thì xem như là người nắm cả Tổng Bí thư về đảng và Chủ tịch nước về hành chính. Thì có ai, có những gì mà đe dọa đấy ông đâu? Coi như là ông đã nắm hết quyền hành trong tay, còn có cái gì mà đe dọa quyền lực ông? Có một cái đối tượng nào có thể đe dọa được không thưa anh?
Đúng là về hình thức là Nguyễn Phú Trọng đã trở nên độc tôn tập quyền rất cao từ tháng 9 năm 2018 khi mà ông ta ngồi luôn vào cái ghế Chủ tịch nước của Trần Đại Quang bỏ lại. Nhưng mà vẫn có những cái thông tin ngoài lề cho biết là ông Trọng không an toàn trên ghế Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Và đặc biệt là từ sau khi ông ta bị bạo bệnh ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, thì có những thông tin cho biết đang nổi lên những cái âm mưu chống lại ông ta và muốn đẩy ông ta về vượt. Thì đó là những cái thông tin ngoài lề, cũng khó kiểm chứng, nhưng mà có cái chuyện đó, có những thông tin đó. Và thực chất là cái bằng chứng mà hiện hình rõ nhất về những cái thế lực tình địch lại với Nguyễn Phú Trọng là vào cuối năm 2018 có hai bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất là trong một cái cuộc bỏ phiếu để kỷ luật Tất Thành Cang là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thì có đến hơn 1/3 ủy viên trung ương là không đồng ý với kỷ luật Tất Thành Cang, làm cho người ta nhớ lại cái việc là có tới 3/4 ủy viên trung ương không đồng ý kỷ luật Tân Dũng vào năm 2012. Và vấn đề thứ hai là trong một cái cuộc thăm dò bỏ phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị và Tổng Bí thư tại cái đại hội nghị trung ương 9 vào cuối năm 2018, thì kết quả cho tới nay đã được không được thông báo. Trong khi đó trước đó còn có nhiều tin cho biết ông Trọng rất tự tin và có thể đứng nhất, nhưng mà kết quả cho tới nay không được thông báo, và điều đó cho thấy là có khả năng là kết quả đó không tốt lành cho ông Trọng, cho nên là ông ta không cho thông báo về kết quả đó. Thì tất cả những cái điều đó cho thấy rằng Nguyễn Phú Trọng không phải, mặc dù về hình thức là độc tôn, nhưng mà về quyền lực thực chất thì ông ta không phải muốn làm gì thì làm, và ông ta đang gặp phải những cái thế lực kình chống với ông ta. Nó chỉ có cái hồi 2015 là thế này. 2015 thì ông ta có một đối thủ chính trị nặng ký đối trọng với ông ta, chính là Nguyễn Tân Dũng. Còn bây giờ ông ta không có đối thủ trực tiếp, nhưng mà tôi đặt vấn đề là thế này: nếu như ông ta có, không phải có đối thủ, một đối thủ trực tiếp, nhưng mà ông ta lại phải, ông ta gặp phải, tức là một tập thể đối thủ thì sao? Một thể những người muốn không đồng ý với ông ta, muốn chống lại ông ta và muốn đẩy ông ta về vượt thì sao? Thì có nghĩa là có lẽ là Nguyễn Phú Trọng là cái người hiểu hơn ai hết, tại vì ông ở trong nội bộ và ông ta có những thông tin, có những tin tức tình báo an ninh nội bộ của ông ta có thể nắm được những cái hoạt động này hoạt động kia ở trong nội bộ đó. Ông ta cảm thấy không an toàn, vì vậy cho nên là đưa ra cái quy định 205 về kiểm soát quyền lực. Thì tôi hiểu là về mặt bề nổi thì quy định này phục vụ cho công tác cán bộ của Hội nghị Trung ương 11 và Đại hội 13, nhưng mà về cái chiều sâu của nó, sâu và không thể nói ra, thì Nguyễn Phú Trọng muốn củng cố quyền lực thông qua cái quy định này. Và cũng còn có một cái ý này rất quan trọng: bằng cái quy định này thì Nguyễn Phú Trọng, theo tôi hiểu, là đã lần đầu tiên hé lộ ý định là ông ta sẽ tiếp tục, muốn tiếp tục ngồi tiếp ở Đại hội 13, tức là làm tiếp Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước hoặc cả hai tại Đại hội 13, chứ không có chuyện nghỉ. Nếu như điều này thì sẽ làm thất vọng, có lẽ là làm thất vọng khá nhiều quan chức dưới quyền của ông ta.
Dạ vâng, dạ thưa anh, đúng ra là một người lãnh đạo nắm nhiều quyền lực thì ngay cả như ngày xưa là Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô là Stalin đi nữa thì cũng có lo sợ một bóng ma nào đó, dù là thực thể, thực chất hay là một tập thể gì đó, thì bóng ma đó lúc nào cũng hiện diện trong đầu óc của các lãnh tụ. Nhưng mà thưa anh, trở lại vấn đề mà quyết định 205 kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng đó, thì quan trọng hơn cả là chuyện chống tham nhũng trên thực tế. Chứ còn thưa anh, giống như những rất nhiều vụ mà đã phanh phui, hai ông Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền thì vẫn nằm đó, chưa thấy một cái quyết định nào cả, thì cái chuyện chống tham nhũng là vấn đề thực tế hơn là cái chuyện mà thưa anh trên quyết định này, quyết định nọ, phải không ạ?
Tôi đồng ý với anh là bất kỳ một độc tài nào cũng sợ những cái bóng ma, và có khi đó chính là bóng ma của mình, chứ không phải là bóng ma của ai khác. Hồi đó Stalin sợ Beria, Bộ trưởng Nội vụ. Và đúng quả thực là sau khi Stalin chết thì Beria đã làm mưa làm gió suốt một thời gian, làm mưa làm gió, và có thể nói Đảng Cộng sản Liên Xô đã nhìn thấy cái nguy cơ khủng khiếp từ Beria và sau đó là phải thay thế ông ta. Còn bây giờ thì Nguyễn Phú Trọng cũng, tôi cho đang nhìn lại thấy một lờn vờn một cái bóng ma nào đó. Dùng cái từ bóng ma đây cũng hợp lý đấy. Là lờn vờn một cái bóng ma nào đó. Cái bóng ma đó không hẳn chỉ là từ thần của ông ta đâu, mà từ chính các đồng chí của ông ta. Và đúng là cái vấn đề là quy định 205, mục tiêu chính của nó đáng lý ra là phải chống tham nhũng. Nhưng mà cho tới giờ thì tôi phải nói theo cái nhìn nhận riêng của tôi thì cái thành tích chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng còn rất khiêm tốn, còn rất ít ỏi. Nếu mà so với đồng chí của ông ta ở Trung Quốc là Tập Cận Bình thì còn quá ít ỏi, phải nói là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Duy Dũng rất nhiều trong buổi bàn luận này, và hy vọng sẽ được gặp lại ông trong tuần sau. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bạch.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thưa anh, vấn đề bãi tư chính hiện nay có những nguồn tin cho biết rằng Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Phạm Bình Minh nêu vấn đề bãi tư chính trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của lãnh đạo các nước. Thưa anh, cái tin này diễn ra vào ngày thứ Bảy, tức là hôm nay. Anh có thấy là có thể xảy ra được không anh?
cho đến giờ phút này thì theo các cái phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam thì các công dân Việt Nam ở trong nước chưa nhận được cái thông tin từ bất cứ một cái nguồn nào khẳng định rằng Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà đấy là nguồn tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nó cũng chỉ có tính chất tham khảo của cá nhân tôi. Thì việc đó cũng có thể xảy ra, bởi vì là cái việc làm của Trung Quốc nó quá là hung hăng mà quá là vô lý. Lâu nay Việt Nam cũng đã nín nhịn nhiều do cái quan điểm của nhà nước Việt Nam là thôi thì là hai nước là anh em, cho nên là đóng cửa bảo nhau là chính. Thế nhưng mà vì Trung Quốc làm quá đáng, cho nên là Hà Nội buộc lòng phải có những thay đổi trong chính sách đối ngoại của mình. Dư luận trong nước cũng như là các trí thức, những người phản biện, người mà thiết tha với lại vận mệnh chủ quyền của đất nước thì cũng đã đề cập vấn đề này rất nhiều ở trong những các cái tuyên bố hoặc là trên những cái trang mạng cá nhân hoặc là tổ chức, thì mọi người đa phần là đều thúc giục nhà nước Việt Nam phải đưa vấn đề bãi tư chính ra định chế quốc tế, ví dụ như là Liên Hợp Quốc, ví dụ như là kiện trọng tài về hàng hải được thành lập trên cơ sở là UNCLOS, tức là công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về hàng hải đấy. Rất nhiều tổ chức khác mà nhà nước Việt Nam có thể đưa ra đấu tranh lại với phía Trung Quốc. Có một số quan điểm họ nêu ra, họ nói là không ăn thua, Trung Quốc nó không nghe, nó không chấp hành. Chẳng hạn như năm 2016 Philippines cũng từng đưa lên Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế căn cứ theo UNCLOS, nhưng mà Trung Quốc nó phớt lờ, nó không đến dự và nó không chấp hành. Kiện làm gì, mất công, vân vân. Thì quan điểm của tôi, cá nhân tôi và rất nhiều anh em khác cho rằng là không nên quan niệm như thế. Nó không có lực bắt buộc, nhưng mà nó thắng về mặt ngoại giao thì nó cũng là góp tiếng nói trong cái làn sóng chung của nhân loại tiến bộ lại một Trung Quốc bành trướng hung hăng.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có lẽ nên khẳng định rằng cái tình hữu nghị giữa hai nước anh em Việt Nam và Trung Quốc hiện giờ thay đổi rất nhiều. Nhiều người vẫn xem là Trung Quốc quá hung hăng và là một thái độ của kẻ cướp vào nhà Việt Nam khi xâm lấn cái vùng biển Việt Nam, thềm lục địa Việt Nam để khoan thử dầu rồi tại bãi tư chính vân vân. Thì thưa anh, có lẽ nên xác định là Trung Quốc không còn là một nước bạn anh em nữa, mà đó là một kẻ thù, một kẻ ăn cướp. Như vậy có lẽ Việt Nam nên xây dựng lập luận của mình trên đó để mà lên tiếng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có phải vậy thưa anh?
Vâng, đúng như thế. Tôi cũng tán thành cái chủ trương, tức là căn cứ vào thực tế thực tiễn mấy chục năm qua, thậm chí kể cả từ lúc mà nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và hai nước bắt đầu quan hệ vào đầu thập niên 50 thì cũng trải qua thăng trầm. Nhưng nếu là những người mà có nghiên cứu thật sâu thật kỹ về quan hệ giữa hai nước thì thấy rằng có những giai đoạn Trung Quốc dốc sức người sức của hỗ trợ nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức là miền Bắc Việt Nam ấy, trong chiến tranh cũng như trong tái thiết vân vân, thì họ không vô tư mà họ vẫn lấy nhằm cái mục đích là để làm lợi, phục vụ cái âm mưu lâu dài bành trướng xâm lược của họ xuống Đông Nam Á. Và sau này khi họ đã vươn lên trong kinh tế suốt mấy thập kỷ qua, ba thập kỷ qua đấy, thì họ lại đưa một cái mục tiêu lớn hơn nữa là không chỉ có Đông Nam Á mà muốn một cái ngôi vị bá chủ thế giới. Thế thì trước đây nhà nước Việt Nam tôi cho rằng là họ đã có những sai lầm khi xác định Trung Quốc là chỗ dựa. Sai lầm tệ hại nhất là cái hội nghị Thành Đô năm 1990 ở trong cái bối cảnh cái khối xã hội chủ nghĩa lung lay đến tận gốc rồi, sụp đổ gần như hết, thì Hà Nội hốt hoảng thì biến quay ngoắt 180 độ về lập trường đối ngoại đối với Trung Quốc. Trước đó là kẻ thù không đội trời chung, ghi vào trong hiến pháp năm 1980 thì ghi rất rõ là Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, mà tự nhiên là lại quay ngược 180 độ, là cử những nhân sự cấp cao nhất gặp gỡ để mà năn nỉ với phía Trung Quốc là cho sang gặp. Đây là rất sai lầm, và tôi nghĩ rằng cái sai lầm đó đã được thực tiễn chứng minh trong nhiều thập kỷ qua, trong cái chuyện xâm lấn biên giới của ta rồi vịnh Bắc Bộ rồi trên biển, và đặc biệt một trong những cái dấu mốc để chứng minh rằng cái quan điểm hay cái thể chế đó anh em là hữu nghị nó rất sai lầm, đặc biệt qua cái sự kiện là giàn khoan HT981 vào hồi tháng 5 năm 2014. Cái sự kiện đó đã làm cho Hà Nội thay đổi.
Dạ thưa anh, trở lại cái vấn đề bãi tư chính tại Diễn đàn Liên Quốc, thì liệu rằng Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có đủ can đảm để làm việc này, hay là ông cũng ngại ngần giống như là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, và cái số phận của ông Nguyễn Cơ Thạch khi trở về Việt Nam thì nó không được tốt đẹp? Anh có thể nhớ lại chuyện cũ không ạ? Dạ.
Vâng, tôi cho rằng là giữa ông Thạch và con trai ông hiện nay là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ấy, là có một sự khác nhau về cá tính của hai người, cũng như là trong cái bối cảnh nhìn chung của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có cái sự khác nhau.
Thưa anh, khác nhau như thế nào thưa anh, cho quý khán giả chúng tôi biết.
Lúc đó ông Thạch cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng mà ông Thạch có một quan điểm khác hoàn toàn với lại đại đa số thành viên của Bộ Chính trị khi ấy, và ông Thạch dám phát biểu, dám biểu lộ cái quan điểm đó ra đối với kể cả Trung Quốc. Trong khi đó, đa số Bộ Chính trị hồi đó là Bạc Nhược, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Linh, bên cạnh ông Nguyễn Văn Linh là cố vấn Phạm Văn Đồng v.v. Thì đa phần các ông ấy là Bạc Nhược, là sợ mất chủ nghĩa xã hội, mất cái độc quyền cai trị Việt Nam của Đảng Cộng sản đi, cho nên là các ông vì cái mục tiêu đó cho nên các ông đành đi làm cái việc gọi là chúng tôi cho là muối mặt để mà đi sang đầu hàng Bắc Kinh. Cái thời gian đấy là ông Thạch, như trường hợp là lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì những trường hợp như ông Thạch là rất hiếm. Một vài trường hợp khác như tôi biết, ví dụ như ông Trần Xuân Bách, Trần Độ, một vài người khác rất là hiếm, nghĩa là họ có những quan điểm riêng mà rất là khoa học, rất là chính xác, rất là tâm huyết với đất nước ấy, mà họ dám bộc lộ ra thì cũng có, nhưng không nhiều lắm. Thì ông Thạch là một trong những trường hợp như thế. Ông Thạch không được như thế.
À, thưa anh, lúc nãy giờ anh cứ nói tới ông Thạch thôi, nhưng mà con trai ông thì như thế nào thưa anh? Dạ.
Vâng, đang để nói sự khác nhau giữa hai cha con thì tôi cho rằng là ông Phạm Bình Minh hiện nay không giống như ông Thạch. Ông Phạm Bình Minh thứ nhất là về mặt năng lực cũng như là cá tính thua xa người cha. Chứ anh em chúng tôi thỉnh thoảng hay nói hổ phụ sinh cầu tử, thì ông Thạch là người can đảm, sáng suốt và kiến thức rộng rãi bao nhiêu thì ông Phạm Bình Minh bị hạn chế bấy nhiêu, là rất là lệ thuộc vào tập thể Bộ Chính trị, không có cái cá tính riêng không thể dám thể hiện. Sự kiện năm ngoái có một cái sự kiện là ông tiếp xúc với phía Trung Quốc, rồi vô tình phóng viên chụp được một cái ảnh, cái ánh mắt ông nhìn có vẻ như là nó có cái gì đó nó không thân thiện trong cái ảnh đó, trong khi bắt tay với một vị cấp cao của Trung Quốc, thì trên mạng cũng có đưa cái chi tiết đó ra, nhưng mà chúng tôi quan sát trong cả quá trình dài thì thấy rằng ông Phạm Bình Minh không được như ông bố. Và hiện nay cái nội bộ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân rẽ một cách gay gắt như cái thời 1990 giữa ông Thạch và cái số còn lại trong tập thể Bộ Chính trị. Mà hiện nay tôi thấy rằng họ tương đối là hài hòa, là đồng điệu trong cái chuyện quan hệ đối ngoại, đối với đặc biệt là đối với Trung Quốc, cũng như là rộng hơn một chút nữa trong cái quan hệ quân sự, hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Cho nên là tôi cho rằng cái việc mà ông Phạm Bình Minh sắp tới đây trình bày tại Liên Hợp Quốc ấy, nếu có thì cái đấy không phải ý cá nhân của ông, mà đây là ông chấp hành cái phân công, cái quan điểm chung của Bộ Chính trị để ông trình bày.
Thưa anh, trở lại Việt Nam, có tin rằng một buổi tọa đàm để bãi tư chính lẽ ra diễn ra vào ngày 22 tháng 9 nhưng mà bị đình hoãn cho đến ngày 5 tháng 10. Thông báo của Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển do Viện trưởng là Tiến sĩ Hoàng Hữu Giao dời lại vào ngày 5 tháng 10. Cái việc dời lại này người ta cho rằng sau ngày quốc khánh 1 tháng 10 của Trung Quốc. Thưa anh, sau 5 ngày quốc khánh của Trung Quốc có gì khác biệt không anh?
Mà trên mạng có đưa cái thông tin đó. Thông tin là cái hội nghị đó về bãi tư chính để định là họp sớm, nhưng mà gần đến ngày họp thì là có thông báo là lui lại đến mùng 5 tháng 10. Trên mạng có đưa ra cái thông tin họ nhận định, tức là chắc là những người tổ chức ấy, họ muốn tránh cái ngày lui sau cái ngày quốc khánh của Trung Quốc mùng 1 tháng 10 dương lịch. Nhưng mà tôi cũng đọc được cái thông tin đó trên mạng, nhưng mà tôi không tán thành cái nhận định đó. Tôi cho rằng là cái việc đó nó không ảnh hưởng gì đến cái hội nghị này. Và cái việc lui thì nó không có nghĩa lý gì. Nếu mà anh lui anh tránh thì mùng 2 anh họp cũng được, cái việc gì anh phải đến mùng 5. Đấy, cho nên tôi không cho rằng là cái chuyện này phải lui là do kẹt cái quốc khánh của Trung Quốc đâu. Đấy, tôi cho rằng đấy một nhận định nó không được là thật là sự là khoa học. Mà cái người đưa thông tin nó ra là ai? Một người bạn cũng khá thân với tôi đấy, là anh Đinh Kim Phúc, anh cũng là thành phần được mời. Chính anh ấy đưa cái chuyện thông tin nó ra và nhận định như thế. Đấy, mà dù là bản thân nhưng mà không phải cái quan điểm nào ý nào anh Phúc đưa ra tôi cũng đồng ý cả. Anh Đinh Kim Phúc là một người rất là thiết tha với vận mệnh chủ quyền của đất nước. Nhưng tôi cho rằng anh đưa cái thông tin là bị hoãn và theo anh nhận định là tránh cái ngày quốc khánh Trung Quốc.
Thưa anh, thì họp ngày 22 tháng 9 có sao đâu, hoặc là 1-2 ngày sau đó, cần gì phải tránh kỵ húy cái ngày quốc khánh của Trung Quốc dữ vậy anh?
Tôi không đồng ý cái quan điểm cho rằng là tránh ngày quốc khánh của Trung Quốc. Mà có lẽ tôi nghĩ là nó có những cái lý do khác, ví dụ để chuẩn bị cho chu đáo. Có những thành viên quan trọng nhất bị bận việc này việc kia không thể giữ được. Tôi nghĩ là cái khả năng rơi vào cái đấy thì nhiều hơn, chứ không phải là người chủ chốt họ ngại đụng chạm đến ngày quốc khánh của Trung Quốc đâu. Cái đấy nó chả nhiều gì đâu mà.
Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi bàn luận này.
Xin chào quý thính giả của đài SBS, cảm ơn nhà báo Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.